Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong truyền thống tâm linh của người Do Thái, người ta nhận thấy hai dòng chảy lớn chi phối và làm nên những cảm nghiệm tâm linh rất đặc biệt của dân Chúa. Truyền thống thứ nhất đó là truyền thống ngôn sứ. Các ngôn sứ đánh giá tất cả mọi sự việc của đời sống, văn hóa, xã hội, chính trị, tôn giáo trong cái nhìn quy chiếu về giao ước của Thiên Chúa. Lẽ thịnh suy của dân tộc Israel đặt nền trên lòng trung thành với giao ước. Một khi dân trung thành với Chúa, dân sẽ được thịnh vượng. Một khi dân phản lại Thiên Chúa thì đời sống sẽ suy tàn. Dòng chảy thứ hai ta có thể gọi tên đó là dòng chảy minh triết. Các hiền nhân quan chiêm thế giới, quan chiêm tất cả công cuộc tạo thành của Thiên Chúa và coi đó như một tác phẩm vĩ đại, hầu khám phá ra Thiên Chúa là đấng hóa công, khám phá ra tất cả những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện trong quyển sách thiên nhiên diệu vời ấy. Một khi nhìn công trình tay Chúa sáng tạo, con người nhận ra tình yêu thương vĩ đại của Thiên Chúa. Thưa cộng đoàn, các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay có thể đưa chúng ta trở về với truyền thống ngôn sứ để khám phá ra tình yêu và kế hoạch của Thiên Chúa dành cho nhân loại, dành cho Israel và cũng để dành cho mỗi chúng ta. Bài đọc thứ nhất chúng ta nghe sách ngôn sứ Amos. Amos diễn tả ơn gọi làm ngôn sứ của mình một cách rất lạ lùng. Ông không phải là người thuộc gia đình ngôn sứ. Ông không được huấn luyện để trở thành một ngôn sứ. Ông chỉ là người đi theo đàn vật và chăm sóc cây sung. Thế nhưng một khi được Thiên Chúa mời gọi và chọn lựa, ông sẵn sàng ra đi để thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình. Amos là người miền Nam thuộc Jerusalem. Thế nhưng khi lãnh nhận sứ vụ, ông ra tận miền Bắc và hoạt động tại đền Bethel. Chúng ta thấy vị tư tế của Bethel hôm nay đã phản kháng và không chấp nhận Amos như một ngôn sứ. Này thời chiêm, hãy trở về quê hương của ông. Đây không phải là nơi để ông nói lời ngôn sứ. Sự phản kháng của miền Bắc, sự phản kháng của những người không chấp nhận lời ngôn sứ của Amos không làm cho ông chán trường nhụt chí, nhưng ông can đảm để thi hành sứ mạng Chúa trao phó cho ông, can đảm đối diện với những thử thách, can đảm đối diện với sự chống đối, miễn sao lời của Thiên Chúa được loan báo, ý định của Thiên Chúa được tỏ bày. Thưa cộng đoàn, khi suy niệm về việc Thiên Chúa mời gọi và chọn lựa những con người được cộng tác vào công trình của Thiên Chúa, vào sứ mạng loan báo lời của Người, Thánh Phaolô đã viết thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai. Trong Chúa Kitô, Thiên Chúa đã chọn chúng ta ngay từ trước khi tạo thành vũ trụ để ta được trở nên tinh tuyển thánh thiện, để ta được thừa hưởng vương quốc mà Thiên Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta, để ta được tham dự vào sứ mạng loan báo tin mừng cứu độ. Trong cái nhìn này, chúng ta nhận ra ơn tiền định của Thiên Chúa, và trong kế hoạch yêu thương nhiệm màu, Người đã mời gọi và chọn lựa chúng ta, cho chúng ta được chung chia niềm hạnh phúc, được loan báo tin mừng. Bởi lẽ chẳng phải vô tình mà chúng ta là người Công giáo, chẳng phải ngẫu nhiên mà chúng ta đang hiện diện nơi đây trong thánh đường này trong tư cách là những người con cái của Thiên Chúa. Sự không ngẫu nhiên và cũng chẳng vô tình ấy chính là kế hoạch nhiệm màu của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã thực hiện điều ấy trong Chúa Kitô từ muôn thuở. Chúng ta là những con người vinh dự được biết Thiên Chúa là Cha, được cộng tác và chia sẻ cùng một sứ mạng với Chúa Giêsu, đó là đem tin mừng của Chúa đến tận chân trời góc bể. Nhìn ra xung quanh chúng ta, biết bao nhiêu người giỏi giang hơn chúng ta, biết bao nhiêu người trí thức hơn chúng ta, biết bao nhiêu người giàu sang hơn chúng ta. Thế nhưng họ không có cơ hội để nhận biết Thiên Chúa. Họ không nhận ra Đức Giêsu là Cứu Chúa, và họ không có được niềm vui của tin mừng, niềm vui ơn cứu độ. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng ta được đón nhận hồng ân ấy. Chúa đã chọn gọi các ngôn sứ để các ngôn sứ đi loan báo tin mừng. Chúa đã chọn gọi các tông đồ như trình thuật của tin mừng Marco chúng ta nghe. Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại, sai các ông đi từng hai người một và căn dặn các ông về sự thanh thoát cần thiết của một người môn đệ. Khi ra đi, không mang những thứ lỉnh kỉnh, không tìm tiền bạc để dắt túi, không gậy gộc giày dép, không mặc hai áo. Hành trang của một người môn đệ không phải là những thứ lỉnh kỉnh người ta thu tích cho mình, mà là một niềm xác tín, một niềm tin mạnh mẽ, một tình yêu nồng nàn và sẵn sàng lên đường để thi hành sứ vụ. Đó cũng là lời mà Chúa Giêsu căn dặn chúng ta. Trong hành trình lữ thứ này, chúng ta được sai vào trần gian để nên men, nên muối, nên ánh sáng cho trần gian. Xin cho chúng ta cũng có một hành trang thanh thoát, hành trang mà chúng ta cần phải thủ đắc, không phải là những thứ ta vun quén, nhưng là một niềm tin tinh ròng, nhưng là một lòng mến sắt son, nhưng là một niềm hy vọng luôn luôn tín thác nơi Thiên Chúa. Xin cho mỗi chúng ta trong tư duy, trong đời sống, trong lối hành xử của mình, chúng ta diễn được niềm vui ơn cứu độ. Chúng ta lan tỏa niềm vui của tin mừng cho anh chị em của chúng ta, nhất là những người chưa nhận biết Thiên Chúa. Xin cho chúng ta hân hoan thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình giữa lòng thế giới. Xin cho đời sống của chúng ta trở thành lời loan báo tin mừng cứu độ.